Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta đã đến ngày bản lề rồi, anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày bản lề, thời tiết ở bên Dallas cũng khá là nóng, nhiệt độ lên cao vào khoảng 91 độ, thấp nhất là 75. Chúng ta có cái cơ hội mưa rất là nhỏ, ngày hôm nay chỉ có 10% mà thôi. Ngày mai thì thời tiết vẫn tiếp tục nóng, lên cao tới khoảng 98 hoặc là 97 độ. Nhưng mà xác suất mưa cũng lên cao vào khoảng 20%. Hy vọng là cuối tuần này thời tiết nó sẽ khá hơn. Bên Houston thì anh Đăng Khoa, anh có biết bơi thì anh cũng không có sợ, phải không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà bơi nhiều, mưa nhiều cũng tốt, nhưng mà mưa nhiều quá thì ngập. Thì hôm qua thì rất là nhiều các cái nơi thành phố Houston thì bị ngập, và rất là nhiều xe cũng đã phải nằm trên các con đường, cho nên người ta cũng cảm thấy rất là lo ngại. Chỉ cần mưa mà to vài tiếng thôi thì sẽ rất là nguy hiểm cho một vài con đường thành phố Houston. Hôm nay thì thưa quý vị, lúc này bên ngoài là 76 độ và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là 91. 50% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, và gió theo hướng nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và tối nay thì sẽ xuống thấp là 79. Qua ngày mai thì cũng không có nhiều thay đổi, ngày mai thì lên cao và buổi trưa sẽ là vào khoảng 94, và ngày mai thì vẫn tiếp tục là 50% cơ hội mưa và buổi tối xuống thấp là 79.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 6 phần tin chính ngay trên trang nhất của tờ báo này. Đầu tiên cho biết rằng là các giới chức thuộc Bộ Giáo dục của tiểu bang Texas đã cảnh báo học khu Houston có thể phải chịu một sự quản lý do một người đứng đầu được tiểu bang chỉ định vào đầu năm tới nếu 13 trường học tại học khu này không cải thiện thành tích học tập. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến Bắc Hàn thì Tổng thống Trump đã đưa ra lời cảnh báo rằng Bắc Hàn có thể đối mặt với cơn giận dữ và các đợt tấn công liên tục nếu mà họ không dừng tham vọng về hạt nhân và hỏa tiễn của mình. Ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp một chiếc xe truck đang mắc kẹt trong vùng nước sâu, nước cao tại khu vực West Mount Houston gần xa lộ 45 trong ngày hôm qua. Sau khi một ngày những cơn mưa đã đổ xuống khu vực Bayou City và gây ra ngập lụt ở một số tuyến đường chính tại đây, và dự báo thời tiết cho biết rằng là tình hình mưa bão có thể xấu hơn trong thời gian sắp tới. Kế tiếp là một phần tin cho biết là khoảng 1.000 tù nhân rất dễ bị ảnh hưởng bởi vì sốc nhiệt sẽ được thuyên chuyển trước tối ngày hôm nay đến những cơ sở giam giữ có máy lạnh dọc theo tiểu bang, theo một yêu cầu của một thẩm phán liên bang để bảo vệ họ trước những cái nóng khắc nghiệt của nhà tù Wallace Park Unit ở khu vực Tây Bắc của thành phố Houston. Và một phần tin kế tiếp cho biết hai nam sinh viên thuộc trường Đại học Texas A&M và UT, tức là University of Texas, cho biết họ đã khởi kiện các giới chức của hai trường này bởi vì các giới chức đã đánh giá sai trong những vụ tấn công tình dục của họ, dẫn đến việc bị ngưng học, và bây giờ họ đã quyết định khởi kiện các giới chức của trường. Và cuối cùng, liên quan đến việc tiểu bang Texas đang nhắm đến chương trình bảo hiểm dành cho việc phá thai, và theo đó thì những người phụ nữ có thể phải trả thêm tiền bảo hiểm nếu mà muốn sử dụng dịch vụ phá thai tại tiểu bang Texas. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News bản tin ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về Tổng thống Donald Trump đã đe dọa vào ngày hôm qua là ông sẽ ra lệnh lửa cũng như là sự mạnh bạo chống lại với Bắc Triều Tiên nếu mà họ đe dọa sẽ tấn công Hoa Kỳ. Trong khi đó thì Bắc Triều Tiên có đáp trả nói rằng là họ có thể xem xét về việc sẽ tấn công đảo Guam tại Thái Bình Dương. Đây là một cái nơi đang đặt căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ. Sau 3 tiếng bàn luận với nhau vào ngày hôm qua thì Hạ viện đã khởi sự chấp thuận một cái dự luật cấm không có được quyền phá thai, không có chi trả cho vấn đề phá thai nằm trong các kế hoạch bảo hiểm y tế trong tiểu bang Texas. Tờ báo ngày hôm nay đăng cái tấm hình rất lớn nhóm nhà nông Big Tech Urban. Họ trồng rau cỏ ngay tại Fairport và sau đó những sản phẩm của họ đã được đưa đến tại nhà thờ Cornerstone Baptist Church Community trên đường Martin Luther King Jr. Boulevard để mà họ có thể nấu cho những người vô gia cư. Bản tin kế tiếp cho hay là các hãng hàng không của Hoa Kỳ báo cáo cho biết là những hành khách đã mua vé và đã bị từ chối không có được đi trong chuyến bay đó đã giảm xuống 44 trong số 1 triệu hành khách kể từ tháng 4 cho đến tháng 6. Đây được xem là một trong những cái tỷ lệ thấp nhất kể từ khi họ bắt đầu giữ lại những cái dữ liệu như vậy. Và cuối cùng thì ông Glenn Campbell, một ca sĩ nổi tiếng cũng như là một tài tử nổi tiếng, đã từng có những cái cuốn băng rất nổi tiếng và bán rất chạy, đó là cuốn Houston Cowboy và cuốn Wichita Linerman. Ông này cũng đã từng xuất hiện trong một số những cái cuốn phim và là một trong những ca sĩ chuyên hát nhạc đồng quê, nhạc pop trên đài truyền hình. Ngày hôm qua đã qua đời thọ 81 tuổi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc rằng là khu học chánh thành phố Houston thì sẽ có nguy cơ bị tiếp quản bởi người đứng đầu của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas. Thì các giới chức giáo dục của tiểu bang Texas đã đưa ra một lời cảnh báo rằng là khu học chánh Houston có thể sẽ có nguy cơ bị tiếp quản bởi người đứng đầu của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas nếu như mà đầu năm tới 13 trường học trong khu vực không có được cải thiện. Và cảnh báo đã được đưa ra trong cuộc họp ngày thứ hai giữa các giới chức của cơ quan giáo dục Texas và các luật sư đến từ thành phố Houston. Và các giới chức của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas nói với các nhà lập pháp rằng là nếu ngay cả một trong 13 trường của học khu vốn đã gặp nhiều khó khăn ít nhất trong 3 năm, một lần nữa không cho thấy sự thay đổi tích cực vào năm 2017 hoặc là vào năm 2018, thì nó có thể sẽ dẫn đến sự giám sát của tiểu bang đối với toàn khu học chánh của quận. Khu học chánh Houston là một trong 46 khu học chánh độc lập có thể phải đối mặt với những thay đổi sâu rộng dựa vào một đạo luật được các nhà lập pháp thông qua vào năm 2015. nhằm vào những trường đã có những thay đổi tích cực trong 5 năm hoặc nhiều hơn và bắt đầu từ niên khóa 2018-2019. Và khu học chánh Houston là quận lớn thứ 7 trên toàn Hoa Kỳ, phục vụ hơn 210.000 học sinh sinh viên tại hơn 280 trường học và hoạt động với ngân sách hàng năm lên tới là 2 tỷ Mỹ Kim. Thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner cho biết sau cái tin đó thì đây là một cái khoảng cách rất quan trọng đối với những cái gia đình có các con em đang đi học tại thành phố Houston, cũng như là cho tất cả những ai mà có cổ phần trong thành phố. Và ông nói thêm Houston là một thành phố tốt và là nhiều cơ hội cho những người thông minh cũng như là các cái nguồn lực đổ dồn về đây. Và tất cả có thể được cung cấp cho khu học chánh với sự hỗ trợ cần thiết để giải quyết những vấn đề khó khăn hiện tại. Trong khi đó thì tổng giám đốc của học khu là Richard Carranza cũng như là các nhà lãnh đạo khác của khu học chánh dự trù sẽ đi Austin để thảo luận với các giới chức của cơ quan giáo dục Texas và các giới chức khác của tiểu bang nhằm tìm ra cách giải quyết tốt nhất, thay vì rằng là có thể phải nằm về cái sự quản lý của cái người đứng đầu của cơ quan giáo dục Texas. Một số khu học chánh lớn khác bao gồm là khu học chánh của Dallas, Fort Worth, San Antonio, Corpus Christi và cả khu học chánh Waco cũng có nhiều trường hợp gặp khó khăn để rồi có thể rơi vào tình trạng là cần phải có sự thay đổi lớn trong năm nay và năm 2018, hoặc không thì có khả năng là sẽ có sự can thiệp từ cơ quan giáo dục tiểu bang như là cách mà họ đã cảnh báo cho khu học chánh Houston vào thứ Hai vừa qua. Bob Sandburns là chủ tịch và là giám đốc điều hành của nhóm vận động Children at Risk cho biết rằng là khu học chánh Houston cũng như là các quận khác đang phải đối mặt với những khó khăn, tuy nhiên là nó chưa đến nỗi là cần đến việc tiếp quản của cơ quan giáo dục Texas. Và ông nói rằng là khu học chánh Houston cũng như là khu học chánh Dallas rõ ràng là vẫn có rất là nhiều các cái trường thành công cũng như là nhiều câu chuyện tốt và nhiều trường học tốt. Và ông nói thêm rằng là Dallas cũng như là khu học chánh Houston thì có rất nhiều trường với những cái học sinh của những gia đình có mức lợi tức thấp. Và nếu như mà nhìn vào khu học chánh Houston trong 5 năm qua thì các cái giới chức của cơ quan giáo dục Texas nên thấy rằng có những sự thay đổi tốt thay vì họ cứ nghĩ và tìm ra mọi cách để thấy được những cái khuyết điểm. Và ông nói thêm rằng là sẽ khó có thể tin rằng là nếu như mà các giới chức của cơ quan giáo dục tiểu bang Texas nắm giữ các khu học chánh này thì họ có thể sẽ làm nhiều hơn để thay đổi so với những gì đã có được trong quá khứ và hiện tại, biết đâu nó sẽ còn làm cho tệ hơn. Và cơ quan giáo dục của tiểu bang Texas đã từ chối cho biết rằng là dự trù có tiếp nhận bất cứ phần nào của khu học chánh Houston hay không. Tuy nhiên họ nói rằng là họ sẽ công bố một danh sách những trường có kết quả thấp và cần được thay đổi vào tuần sau, vào ngày 15 tháng 8.
Và kính thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin cho biết rằng là nếu mà những người phụ nữ tại tiểu bang Texas thì có thể họ sẽ gặp khó khăn hơn với việc mua thêm những chương trình chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe để mà có thể chi trả cho việc phá thai theo như một dự luật mới đã được Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang thông qua trong ngày hôm qua. Hạ viện của tiểu bang Texas mặc dù gặp sự chống đối của các thành viên đảng Dân Chủ, nhưng cũng đã chấp thuận sơ bộ dự luật 214, trong đó cấm các chương trình chăm sóc sức khỏe đã tiêu chuẩn trên thị trường tư nhân, cũng như là các plan được cung cấp theo chương trình Obamacare, chi trả cho việc phá thai, trừ trường hợp là sinh mạng của người mẹ đang gặp nguy hiểm. Và để có được việc chi trả cho việc phá thai đó, thì người phụ nữ cần phải mua thêm các chương trình bảo hiểm sức khỏe bổ sung. Dự luật đã được thông qua và cũng đã đưa ra để mà bỏ phiếu và có thể sẽ có xảy ra trong ngày hôm nay. Với thời gian ngày một rút ngắn đi trong phiên họp đặc biệt kéo dài 30 ngày, thì vấn đề phá thai đã trở thành một trong số ít những vấn đề đạt được sự thống nhất giữa Thượng viện và Hạ viện. Vốn vẫn còn một loạt các vấn đề khác như là dự luật nhà vệ sinh công cộng cũng như vấn đề cải cách tài chính của trường học. Tuy nhiên, theo như các nhà lãnh đạo của Thượng viện và Hạ viện thì cho biết là họ hy vọng rằng dự luật về vấn đề tài trợ cho các trường học sẽ được thông qua chứ không phải là vấn đề về phá thai. Nhưng mà theo như các thành viên của đảng Dân Chủ thì đã kịch liệt phản đối và cho rằng là dự luật của dân biểu John Smithy thuộc đảng Cộng Hòa tại Amarillo đưa ra là chủ yếu nhắm vào những người phụ nữ và bắt buộc họ phải trả thêm tiền bảo hiểm. Vốn là có thể những người đàn ông sẽ cố tình tránh né việc chi trả này. Theo như dân biểu Ina Mihares thuộc đảng Dân Chủ của San Antonio nói rằng là dự luật là một bước lùi của tiểu bang và dự luật cũng từ chối cho quyền của người phụ nữ trong vấn đề an toàn phá thai. Và dân biểu Chris Turner thuộc đảng Dân Chủ của Cranberry đã còn thậm chí còn bi quan hơn và nói rằng dự luật 214 là bắt buộc người phụ nữ phải mua cái mà ông này gọi rằng là bảo hiểm cho việc cưỡng hiếp, bởi vì dự luật kể trên không cung cấp sự exception, tức là sự miễn trừ nào cho vấn đề bị cưỡng hiếp hoặc là nạn nhân của cưỡng hiếp và nạn nhân của việc loạn luân trong gia đình. Mặc dù ông Turner cũng đã cố gắng phản đối nhưng mà không thể nào thành công trong vấn đề này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một trong những cái vị mục sư nổi tiếng tại thành phố Dallas là ông Robert Jeffrey. Ông này cũng là một trong những vị cố vấn về tôn giáo đạo Evangelical của Tổng thống Donald Trump. Và ông cũng đã từng có mặt trong cái buổi cầu nguyện ngay cái buổi sáng mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Ông đã đưa ra một cái lời thông cáo vào ngày hôm qua nói rằng là Tổng thống đã có thẩm quyền, đầy đủ thẩm quyền đạo đức để có thể sẽ loại bỏ nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Ông Jeffy là một trong những cái người lãnh đạo của giáo xứ First Baptist Church ở trong khu downtown Dallas. Trong một bài phỏng vấn, ông có nói rằng ông đã đưa ra cái bản thông cáo ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục đe dọa Hoa Kỳ thì Bình Nhưỡng sẽ phải đụng phải lửa cũng như là sự mặn bạo mà thế giới chưa bao giờ chứng kiến. Trong một đoạn Kinh Thánh 13 Roman thì cái đoạn này đã cho phép giới chức thẩm quyền của chính phủ được quyền đối diện với lại những kẻ có những hành vi gọi là quỷ sứ. Ông Jeffy nói như vậy. Và ông nói rằng cái đoạn này cho phép chính quyền được đầy đủ thẩm quyền hành động bất cứ điều gì họ muốn, ngay cả cái việc ám sát cũng như là trừng phạt đối với lại hành động được xem là quỷ sứ giống như là ông Kim Jong-un. Ông nói rằng đối với lại người Thiên Chúa giáo thì đoạn 12 Romans có nói rằng là không có được trả đối đầu với lại quỷ sứ, đối với lại hành động quỷ sứ. Tuy nhiên thì ông Jeffy cho hay cái đoạn câu đó chỉ áp dụng đối với lại những người Thiên Chúa giáo mà thôi, ngoài ra thì không có áp dụng đối với lại chính quyền. Ông Jeffy không có xa lạ gì về những cái lời gây chia rẽ cũng như là gây tranh cãi của ông. Ông đã từng lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama. Ông Jeffy nói rằng là ông biết rằng là những cái lời bình luận của ông về Bắc Triều Tiên ngày mang lại nhiều lời chỉ trích cũng như là tranh luận nằm trong số những cái tín hữu trong đạo Evangelical của ông. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2017. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh, nhật báo truyền thanh. Vào lúc 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp và 5 giờ là phần tin tức và bình luận cũng như là thị trường chứng khoán, sau đó là nhật báo truyền thanh. Ngày hôm nay chúng ta có thể vẫn có những cái trận mưa nhỏ, nhưng thời tiết cũng khá nóng, lên cao tới 91, thấp nhất là 75. Ngày mai nóng hơn một chút xíu, lên cao là 95 và tiếp tục nóng trong ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7, lên cao tới 98 độ và thấp nhất là 79. Chúng ta cũng thỉnh thoảng có mưa trong những cái ngày gần đây. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay một số các đoạn đường cũng có nhiều xe cộ di chuyển. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là trẻ em cũng chưa có khai giảng, cũng chưa có trở lại trường, cho nên là đường xá cũng vẫn là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn đi xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức nối kết với lại Houston. Sài Gòn.